Chúng ta biết rằng mệnh con người ta, Đức Phật nói rồi, có sinh, có già, có bệnh, ắt sẽ có gì? Có tử. Sinh, già, bệnh, tử đó chính là gì? Là quy luật ở thế gian rồi. Nhưng ở trong kinh Dược Sư, Đức Phật cũng có nói rồi. Có chín thứ chết yểu. Thì trong đó thiên tai, địch họa, đó chính là một trong những thứ chết yểu ấy. Nhưng đối với người không tu, bất tín nhân quả, không tu thiện pháp, thì sau khi chết đi, thần thức của họ phải đọa vào trong gì? Những đường ác đạo. Còn những người có tin nhân quả, có tu phúc tuệ, dù họ mất đi ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là nạn nước, nạn lửa, chiến tranh, tai ương, tật dịch, vân vân, thì thần thức của họ cũng sẽ được siêu sinh về cõi lành. Vì sao? Vì nhân của họ đã gieo là gì? Nhân thiện. Cho nên quả của họ chắc chắn là gì? Là quả tốt. Còn những người không tu, không tin nhân quả, không tu điều thiện, cho dù có sống đến 100 năm, hưởng hết phúc báo. Khi cái già, cái bệnh, cái chết nó đến, ba đường ác đạo mở ra, thần thức của họ ngay lập tức đọa vào trong ba đường ác đạo ấy, đau khổ vô cùng. Cái khổ về thân xác, bệnh tật ở trên cuộc đời này, nó so với cái khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, xin thưa các quý vị, thực sự là rất ít, rất nhỏ so với cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy. Về sau vậy các quý vị. Cho nên chúng tôi ở trong Phật Pháp cũng được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện tận mắt cũng có, các Phật tử thân tín kể lại cũng có. Đó, mấy năm trước các Phật tử ở đạo tràng Ô Tô Hòa Bình ở dưới Thanh Xuân, Hà Nội, kể với chúng tôi nghe câu chuyện mà có ông hàng xóm ngày xưa vốn đi bộ đội. Cho nên ông ấy học tư tưởng Marx, ăn ghen nhiều quá, cho vào đầu nhiều quá, cho nên đầu ông lúc nào cũng chủ trương là vô thần. Nói những người đi chùa đi chiền là mê tín dị đoan, nói những người xuất gia tu hành như chúng tôi là gì? Là cây tầm gửi, ăn bám xã hội. Nói những người đi chùa đó là mê tín dị đoan, vân vân, vô bổ. Vì trên thế giới này có thần thánh nào đâu. Nếu có thần thánh, Phật tổ thì tại sao thì chiến tranh đấy, đau khổ đấy, Phật tổ thần thánh không hiển linh để cứu giúp đi. Mà phải đợi gì? Đợi đến chúng tôi cầm súng đánh giặc thì đất nước mới giải phóng, vân vân, vân vân. Ông ấy báng bổ như thế, nói các Phật tử như vậy. Và vợ đi chùa thì ông ấy chửi, ông cấm, ông không cho đi. Nhưng khi về già, cách đây mới 2-3 năm thôi các quý vị, năm 2017 thôi, tức là 3 năm, hơn 3 năm chút thôi. Ông ấy không may gặp cơn bạo bệnh. Đi viện, các bác sĩ giỏi nhất cũng không cứu được. Đi hết viện nhỏ rồi đến viện lớn, Bạch Mai rồi, Linh Tám rồi, vân vân, đều không cứu chữa được. Vì thân thể của ông đã già, đã trên 70, gần 80 rồi. Cho nên mình gọi là gì? Cái xe máy nó đã cũ, đã nát rồi. Thì có sửa vào hôm trước thì hôm sau nó cũng sẽ hỏng thôi. Đấy, cho nên là bác sĩ khi không cứu được trả viện về. ông ấy nằm thoi thóp trên giường bệnh cả gần năm trời, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, giống hệt như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy mà chúng ta thường đọc tụng nghe thấy vậy. Lúc đó bà vợ thấy chồng khổ quá, nằm ở trên giường bệnh, thịt xương thì gì thối rữa, mùi hôi hám gì bay khắp cả nhà, đau đớn rên la thảm thiết, không chỉ ở trong phòng của ông ấy mà còn gì cả hàng xóm cũng có thể nghe được vậy. Mỗi khi ông ấy đau đớn, ông chửi, ông hò, ông hét, ông la, ông kêu. Bà vợ thấy thương quá, sang nói với nhóm trưởng của đạo tràng, đấy là bà Liên. Mấy Phật tử sang khai thị cho. Lúc đó thì nằm trên giường bệnh như thế thì bắt buộc ông cũng phải đi, phải nghe thôi, đau đớn là bác sĩ không cứu được nữa. Bao nhiêu cái sở học của ông ấy trước đây thì không cánh mà bay. Bao nhiêu những ý chí quật cường của ông ấy trước đây gọi là gì? Vô thần, vô thánh ấy, cũng đều gì? Bay biến hết cả. Ông tin vào khoa học, tin vào triết học, tin vào chính trị. Nhưng bây giờ chính trị cũng không cứu được ông. Tin vào khoa học bây giờ cũng không cứu được ông. Cho nên lúc đó mấy Phật tử đến khai thị bảo ông rằng thôi ông nên gì? Nên ăn năn sám hối và nghe kinh đi, niệm Phật đi. Bây giờ ông không còn con đường nào khác, đó là gì? Nghe kinh. Các Phật tử thấy ông ấy đồng ý rồi chứ, cho lập cái đàn tràng nhỏ nhỏ ở trên đầu giường của ông ấy để tụng kinh cho ông ấy nghe. Lúc đầu vào tụng kinh ông vẫn đau, vẫn rên khử khử. Tụng hết quyển thượng ấy thì ông ấy đỡ rên, tụng đến quyển trung thì ông bớt rên, và tụng hết quyển hạ thì ông không rên nữa. Và bắt đầu biết niệm Phật. Các Phật tử khuyên ông niệm Phật, ông biết niệm Phật. Niệm Phật xong tụng kinh mấy ngày sau thì ông thuyên giảm, ông đỡ dần đỡ dần. Và từ đó thì ông tin vào Phật Pháp, tin vào sự nhiệm màu của Tam Bảo, tin vào sự nhiệm màu của Bồ Tát Địa Tạng, tin vào sự nhiệm màu của câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Và ông một lòng một dạ niệm Phật được một thời gian thì ông đỡ hẳn đi. Không còn đau đớn, không còn nằm rên la thảm thiết nữa, mà dành thời gian niệm Phật, ngồi dậy được, vợ dìu lại đi lại trong nhà được. Được một thời gian, một hai tháng sau thì nhẹ nhàng ra đi. Dặn con cháu một cách gì? Dặn vợ con, cháu chắt một cách đàng hoàng, niệm Phật mà ra đi các quý vị. Chúng ta thấy ở trên đời này cũng có những người mà còn sống thì bất tín nhân quả, báng phá Tam Bảo. Giữ thuyết vô thần. Nhưng đến khi đại hạn đến, họ cũng biết phá tâm mà. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là thôi cứ bình tĩnh, cứ nhất tâm mà mình tu. Mình cứ lặng lặng để hồi hướng cho chồng, cho con, cho người thân của mình. Ai đủ duyên lúc nào, giác ngộ lúc nào thì quý lúc đấy. Còn nếu họ chưa đủ duyên, chưa giác ngộ, chúng ta cũng đừng có buồn. Các quý vị cũng đừng có buồn. Tôi ngày xưa cũng thế thôi. Tôi khuyên bà cụ nhà tôi tụng kinh được vài ngày rồi. Bà cụ được vài ngày rồi lại bỏ. Khuyên bà cụ niệm Phật được vài bữa thì bà cụ gì cũng bỏ. Ngày xưa mới thấy thế, tôi đôi lúc cũng thấy buồn, thấy nản. Đúng như các cụ nói là dao sắc không gọt được chuôi. Mình có thể giáo hóa, có thể sách tiến, có thể động viên cho hàng ngàn, thậm chí hàng vạn những người gì? Những người biết đó, bỏ tà theo chính, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, biết quy tam bảo. Ít nhất những Phật tử theo chúng tôi quy tam bảo bây giờ cũng phải tính được hàng gì? Hàng trăm ngàn trở lên rồi, chứ không phải là ít nữa. Vậy mà thân mẫu của mình, mẹ mình, người sinh ra mình mà mình gì? Mình khuyên không được vậy đó. Khuyên không được vậy đó. Đôi khi cũng khởi tâm gì? Hơi buồn. Nhưng mà sau này mình mới biết là thôi, nhân quả. Quả họ chưa chín thì chúng ta làm sao mà kết thúc họ chín được. Duyên họ chưa tới thì chúng ta làm sao cứ gì ép duyên họ được. Cho nên thôi cứ tùy duyên. Mình cứ tu hành lặng lặng để hồi hướng. Tụng kinh niệm Phật khóa lễ cứ lặng lặng mà hồi hướng. Đấy. Thì như thầy nói cái bài pháp vừa rồi tháng trước diễn đàn viên thì nói khi bà cụ ốm một cái nhờ mấy sư đệ tử của thầy về lập đàn để tụng kinh, để khuyên cụ tụng kinh niệm Phật, thì bây giờ thì lại tinh tiến lắm. Một tháng đầu thì lúc tinh tiến nhất thì niệm Phật được 100 tràng. Xong sang tháng thứ hai thì phát nguyện là cao hơn là niệm Phật được 200 tràng. Và bây giờ thì phát nguyện một ngày niệm Phật 300 tràng. Nếu không được 300 tràng thì cảm thấy thiếu thiếu và cảm thấy có lỗi gì. Có lỗi với thầy và có lỗi với các sư và có lỗi với gì với Phật. Đó, duyên nó đến mà các quý vị. Cho nên thôi chúng ta cứ bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình đem mà hồi hướng cho họ. Cho dù họ chưa tin chúng ta cũng gì? Cũng không được khởi tâm sân hận, không được khởi tâm oán ghét. Cho nên trường hợp Phật tử này nói là gì? Nói rằng đấy, từ khi biết tới thầy, biết tới Phật pháp, về đã ăn chay và tụng kinh niệm Phật 2 năm nay rồi. Nhưng mà người thân thì không tin. Và đặc biệt là gần đây chồng, từ khi thấy ca sĩ Phi Nhung mất tới nay, thì nói rằng, nói vợ là đấy, suốt ngày vợ bảo là đi tu có thể chuyển được nghiệp. Nhưng thấy cô Phi Nhung đấy không, làm bao nhiêu việc thiện, vậy mà lại đi mất sớm, có chuyển được nghiệp đâu. Và Phật tử này đuối lý không biết nói thế nào, cho nên phải cầu cứu đấy thì thầy. Thực sự liên quan tới những người đã quá cố, thầy thì cũng không muốn nhắc đến đâu. Nhưng mà thì đây thì cũng là ở cái trường hợp vạn bất đắc dĩ. Lúc nãy cũng có mấy thầy đệ tử của thầy đem câu hỏi này lên nói thầy là hay là thôi thầy bỏ câu hỏi này đi, không trả lời vì nó động chạm về đến người mới quá cố. Thầy bảo thôi không sao. Thầy nghĩ rằng cố ca sĩ Phi Nhung cũng sẽ không gì, sẽ không phiền lòng khi thầy nhắc đến tên của cố ca sĩ đâu. Vì chúng ta nhắc đến với tất cả tấm lòng gì tri ân, biết cái nhớ ơn tới cố ca sĩ, đem lời Phật dạy, đem đạo vào đời, đem những lời ca tiếng hát để trợ duyên cho chư tăng hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, đem những lời dạy của Đức Phật với tinh thần từ bi hỷ xả, với tinh thần là bố thí cúng dường, hành theo lục độ để cứu giúp chúng sinh như vậy. Thật sự là rất đáng trân trọng và rất đáng biểu dương, rất đáng là khen ngợi. Chúng ta nói lên bằng tấm lòng thành kính thì thầy nghĩ không sao. Xin thưa các Phật tử, thầy nghĩ rằng chúng ta ai cũng phải chết. Nhưng chết làm sao để cho mọi người nhớ đến. Chết làm sao mà để lại ở trong gì? Trái tim của triệu triệu con người. Họ tiếc nuối, họ nhớ nhung và họ kính trọng, họ nể phục, thì đó mới là gì? Một cái chết mà mãi mãi không chết vậy. Còn là chết, sống cho dù đến 100 năm, mà sau khi nằm xuống, đến người thân của mình cũng không muốn nhắc đến tên mình nữa. Hàng xóm của mình không ai còn muốn nói tới mình nữa, nhớ tới mình nữa, thì cho dù sống 100 năm cũng chẳng bằng người sống 1 ngày vậy. Dù có sống đến 1000 năm cũng chẳng bằng người sống 1 giờ vậy các quý vị. Dù có sống đến 1 vạn năm cũng chẳng bằng người sống gì 1 giây 1 phút vậy các quý vị. Chết mà để lại tiếng thơm cho đời, chết mà để lại một kho tàng về đạo đức, về lòng người nhân ái, lòng vị tha và về tấm gương sáng cho đời soi chung, thì cho dù sống 1 phút cũng hơn người sống cả 1 vạn năm mà chẳng làm được gì cho đời vậy. Chết tấm thân này, chết tấm thân sinh diệt, già bệnh tử này, để thọ một tấm thân gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, ở Tây Phương cực lạc thế giới, hay là ở bất cứ cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật nào đó, thì chết có xá chi? Chết mất tấm thân già bệnh này, hay là chết mất tấm thân gì đã cũ kỹ này, hay là chết mất tấm thân gì không bền chắc này, để đổi lấy một tấm thân của chư thiên ở trên các cõi trời thọ lượng, phúc báo, công đức, trí tuệ đều siêu vượt thế gian của chúng ta, thì có xá chi mà gì mà không đổi lấy vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng không chỉ cô ca sĩ Phi Nhung đâu, mà có rất nhiều các quý thầy, các quý Phật tử, rồi các y bác sĩ, các chiến sĩ công an, bộ đội, những người đang ở tuyến đầu, vì tất cả sự bình yên của nhân dân mà chống chọi với dịch bệnh, đều đáng được cung kính, đều đáng được tôn trọng, đều đáng được gì? Khen ngợi như nhau vậy. Cho dù người đó không phải là ca sĩ Phi Nhung, người đó là một y bác sĩ, là một chú bộ đội, một chú công an, là một vị sư, là một vị Phật tử, hay là một vị linh mục, hay là một vị sơ, hay là một con chiên của các tôn giáo bạn, vân vân, đều được đáng quý và trân trọng như nhau. Họ hy sinh tính mạng của họ để bảo vệ sức khỏe của người khác, đem lại đời sống an lạc cho người khác, thì đó là một sự thiêng liêng cao quý nhất đối với cuộc đời của chúng ta. Thực sự rất đáng trân trọng. Sống 1 ngày như thế còn hơn sống cả 100 năm không có ích gì. Cho nên Phật tử này cứ yên tâm, không phải suy nghĩ cái việc đó. Hãy giữ vững niềm tin vào gì? Vào nhân quả. mà Đức Phật đã chỉ dạy, gieo nhân nào ắt sẽ được quả đó. Dù chúng ta sống một ngày an lạc với chính pháp, còn hơn là sống 100 năm mà không hiểu Phật pháp, không hiểu nhân quả và không làm được việc thiện đem lại lợi ích cho đời vậy. Cho nên ở đây thì thôi, Phật tử chúng ta với người thân thì chúng ta khuyên được gì thì khuyên, còn không khuyên được họ thì thôi cứ an nhẫn để mà tu. Vợ chồng nó là nhân duyên, con cái nó là nhân duyên. Chúng ta đừng để cái duyên đó mà cản bước giác ngộ và giải thoát của chúng ta là được. Sống hài hòa với họ. Nếu mà họ gì vẫn là phá chúng ta thì chúng ta hãy coi đây là gì? Là nghiệp quả chúng ta đã gieo ở đời trước để mà gì? Trả nợ cho họ. Chúng ta vẫn an nhẫn mà tu, đừng có gây sự với họ, đừng có gây lên bất cứ một cái sự xáo trộn nào đó ở trong gia đình chúng ta qua những câu chuyện như thế, qua những sự việc như vậy. Khi họ chưa hiểu thì trách nhiệm của chúng ta là phải dần dần làm cho họ hiểu bằng cách này hoặc cách khác. Nhưng bằng cách gì thì cách, không ra khỏi lòng từ bi, trí tuệ và vị tha của mình. Nhớ cái điều đó. Bằng cách nào đi chăng nữa cũng không ra khỏi lòng từ bi, trí tuệ và vị tha của mình. Đấy, đấy là những lời khuyên gì của thầy đối với Phật tử này. Hãy tin sâu nhân quả, đừng bị thoái chuyển bởi những lập luận của người đời như vậy. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải lấy lăng kính của Phật pháp, lấy lăng kính của Phật, của trí tuệ để chiếu soi, rọi soi vào gì nhân quả ba đời để tu. Chúng ta thà sống một ngày với chính đạo, đem lại lợi ích cho chúng sinh, còn hơn là sống cả 100 năm mà chỉ bo bo lo giữ cho bản thân mình mà thôi.